là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92.1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau: Thành phố Yên Bái đối thoại với cán bộ và nhân dân về giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; huyện Văn Chấn thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng; nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ các loại rau củ quả trôi nổi trên thị trường; người dân bức xúc vì nhiều điểm tập kết rác bất hợp lý. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đình Chiến, Phó Giám đốc Sở Công Thương về triển khai các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trong thời gian tới. Cuối chương trình là thông tin quốc tế và thể thao. Bây giờ, như thường lệ, là những thông tin diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp năm 2023, sáng nay tại nhà văn hóa tổ 10, phường Nguyễn Thế Học, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố với nhân dân về giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn. Dự hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy. Năm 2023 được thành phố Yên Bái lựa chọn là năm đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Trên cơ sở đó, trong tháng 6 2023 đã chỉ đạo thành lập tổ tổng ra soát nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân. Tại buổi đối thoại, lãnh đạo thành phố đã công bố quyết định và ra mắt tổ công tác tổng ra soát nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính về đất đai của người dân Yên Bái trên địa bàn thành phố, triển khai kế hoạch tổng ra soát. Tiếp đó, trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, hàng chục ý kiến của người dân phường Nguyễn Thế Học đã được nêu ra tại buổi đối thoại, trong đó tập trung vào các vấn đề như việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp pháp hóa quyền sử dụng đất, đăng ký tài sản gắn liền trên đất, những quy định về việc chia tách hộ khẩu hoặc xây dựng cải tạo nhà ở đối với các hộ nằm trong diện quy hoạch thu hồi mở rộng công viên Yên Hòa, quy hoạch phân khu làm kè suối Ngoài Yên, các thủ tục để chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cách tính thuế chuyển mục đích sử dụng đất. Lắng nghe tiếp thu những ý kiến kiến nghị của nhân dân trên cơ sở quy định của pháp luật, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đã trả lời các thắc mắc kiến nghị của người dân về lĩnh vực đất đai và các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực này. Phát biểu tại buổi đối thoại, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao việc thành phố Yên Bái lựa chọn chủ đề giải quyết thủ tục hành chính về đất đai để đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn. Bởi đây là nội dung phức tạp, nhạy cảm, dễ xảy ra nhiều vấn đề nóng, bức xúc liên quan trực tiếp đến quyền lợi ích và đời sống của người dân. Nhấn mạnh thành phố là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh, thời gian qua công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố được cấp ủy chính quyền các cấp quan tâm, bước đầu khai thác được tiềm năng thế mạnh nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều tồn tại, như triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất tỷ lệ đạt thấp, hàng năm đạt dưới 70%, vấn đề cho một số hộ dân tự ý san tạo mặt bằng, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, công tác giải phóng mặt bằng một số công trình dự án còn chậm, còn nhiều vướng mắc, nhất là giá bồi thường đất nông nghiệp và tái định cư. Việc giải quyết thủ tục hành chính còn nhiều vấn đề nổi cộm do hồ sơ lưu trữ không đầy đủ, thiếu căn cứ cho việc xác nhận nguồn gốc sử dụng đất. Do đó, để khắc phục những tồn tại trên, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị lãnh đạo thành phố cần bám sát tổ chức thực hiện tốt chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai, chỉ thị số 10 về tăng cường xử lý ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc, duy trì và thường xuyên đối thoại với nhân dân để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, chỉ đạo giải quyết tháo gỡ khó khăn cho nhân dân khi thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, giải quyết dứt điểm những vụ việc tranh chấp đất đai tồn tại kéo dài để hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân thành phố, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các khâu trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính đất đai, công khai địa chỉ hòm thư, đường dây nóng để tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân về hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà của cán bộ để xử lý nghiêm.
Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp huyện Văn Chấn đã tổ chức kiểm tra giám sát 18 cuộc, trong đó cấp ủy kiểm tra giám sát 9 cuộc, ủy ban kiểm tra huyện ủy kiểm tra giám sát 9 cuộc. Qua đó, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật đảng đối với 4 tổ chức đảng. Cụ thể, ban thường vụ huyện ủy thi hành kỷ luật đối với đảng ủy xã Trấn Thịnh, đảng ủy xã Suối Giàng với hình thức khiển trách. Đảng ủy cấp cơ sở đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng. Đảng ủy xã Bình Thuận ra quyết định kỷ luật khiển trách đối với chi bộ trường mầm non xã Bình Thuận. Đảng ủy xã Cát Thịnh ra quyết định kỷ luật khiển trách đối với chi bộ thôn Khe Đắc. Các cấp ủy đã thi hành kỷ luật đối với 66 đảng viên với các hình thức khiển trách 38 đảng viên, cảnh cáo 15 đảng viên, cách chức 1 đảng viên, khai trừ 12 đảng viên. Kết quả thi hành kỷ luật đảng nghiêm minh là do cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp của huyện Văn Chấn đã xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả chất lượng chương trình kiểm tra giám sát theo kế hoạch. Lãnh đạo chỉ đạo tổ chức quán triệt triển khai đầy đủ nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định và hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra giám sát đến các cán bộ, chi bộ trực thuộc và cán bộ đảng viên.
Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái phối hợp cùng Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Yên Bái, báo Xây dựng đã trao số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng cho hộ ông Hà Mạnh Cường, thôn Bản Cọ, xã Hồng Ca, là người thờ cúng liệt sĩ Hoàng Xuân Mến. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, trong thời gian qua, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái đã có nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện, thiết thực, quyên góp ủng hộ phong trào tặng nhà tình nghĩa cho người có công, thân nhân gia đình liệt sĩ. Đây là ngôi nhà thứ tư trên địa bàn xã Hồng Ca và là ngôi nhà thứ 33 từ đầu năm đến nay mà Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái triển khai hỗ trợ cho các gia đình, thân nhân liệt sĩ. Cùng với sự cố gắng của nguồn lực gia đình, đóng góp hỗ trợ của anh em trong họ, sự giúp đỡ ngày công của chính quyền, bà con nhân dân trong thôn, trong xã và sự tài trợ của những tấm lòng hảo tâm, sau 3 tháng thi công, ngôi nhà xây có diện tích 60m², trị giá 270 triệu đồng đã được hoàn thành. Ngoài hỗ trợ tiền làm nhà, từ đầu năm đến nay, Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái còn trao tặng 40 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 3 triệu đồng, 185 suất quà cho các thương bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, đến nay toàn tỉnh có 100% đơn vị cấp xã, cấp huyện đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. 100% đơn vị cấp xã, cấp huyện đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1. Trong đó 163 đơn vị cấp xã, 7 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn mức độ 2. Tỉnh đã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 năm 2021. Về phổ cập giáo dục trung học cơ sở, 100% đơn vị cấp huyện, cấp xã đã đạt chuẩn mức độ 2, trong đó có 103 đơn vị cấp xã, 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn mức độ 3. Đặc biệt trong năm 2023, Yên Bái là tỉnh thứ 18 trên toàn quốc được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. Phát huy thành tích đạt được, trong thời gian tới, ngành giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục chỉ đạo và thực hiện theo hướng giữ vững, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục xóa mù chữ, có các giải pháp quyết liệt đảm bảo giữ vững và nâng cao phổ cập giáo dục trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Cùng với đó, tập trung hoàn thành mục tiêu các đề án phát triển giáo dục đào tạo, đặc biệt là đề án triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh, tích cực xây dựng trường chuẩn quốc gia, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh.
Thư viện tỉnh Yên Bái vừa bàn giao tủ sách cộng đồng cho các xã Cát Thịnh, Suối Giàng, Suối Bu, Nghĩa Sơn của huyện Văn Chấn. Xây dựng tủ sách cộng đồng là một trong nhiệm vụ thuộc dự án 6 bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Theo đó, thư viện tỉnh đã lựa chọn được 25 xã thuộc 4 huyện Lục Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Mù Căng Chải để triển khai hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Quá trình xây dựng danh mục tủ sách, thư viện tỉnh đã lựa chọn những đầu sách có nội dung, chủ đề phù hợp với phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số như tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về văn hóa thể thao, gia đình, phòng ngừa tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, giới thiệu nét đẹp văn hóa đặc sắc của gia đình, thôn bản, làng xã trong cộng đồng các dân tộc thiểu số và miền núi, giới thiệu các phương pháp, kỹ năng bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số, các mô hình phát triển du lịch bền vững tại các khu điểm du lịch vùng dân tộc thiểu số. Việc hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm hình thành thói quen, nhu cầu phát triển, kỹ năng và phong trào đọc sách trong cộng đồng các dân tộc thiểu số và miền núi, thu hẹp khoảng cách về văn hóa, kinh tế, xã hội giữa miền núi và đồng bằng, tạo điều kiện hội nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Thưa quý vị và các bạn, rau là thực phẩm không thể thiếu đối với mỗi gia đình trong bữa ăn hàng ngày. Rau cung cấp cho cơ thể rất nhiều chất dinh dưỡng cần thiết, đặc biệt là các vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên hiện nay các loại rau củ quả đang được bán tràn lan trên thị trường, gây khó khăn trong vấn đề kiểm soát nguồn gốc xuất xứ. Người dân mua hàng chủ yếu vẫn theo thói quen và cảm quan bằng mắt thường, do đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe con người. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Thường thì tôi cứ thấy thực phẩm nào chỗ nào xanh, hôm nay xanh tốt thì tôi sẽ lấy.
Đa phần là theo cảm tính thôi chị ạ, chứ còn nếu mà để mà tìm nguồn gốc thì bọn em cũng chả biết đâu.
Nhanh chóng, tiện lợi, đa dạng, giá thành lại rẻ nên rất nhiều người dân đã chọn cách đi mua rau ăn hàng ngày tại các khu vực chợ đầu mối. Tại đây, rau củ quả từ các nơi được chuyển về bày bán la liệt, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Trăm người bán, vạn người mua nên người tiêu dùng cũng chỉ biết cảm nhận mức độ an toàn bằng mắt. Bà Bùi Thị Cúc, một người mua hàng ở xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, nói:
"Nếu mà những hàng nào mua quen thì tôi mua, tôi không lo lắng. Mua quen ấy, ăn đảm bảo không bận gì."
Do thói quen tiện đường nên nhiều người tiêu dùng cũng chọn việc mua hàng ở những cửa hàng bán rau tự phát, thậm chí là của cả những người bán rong ven đường. Và lẽ tất nhiên, những người bán hàng này đều cho rằng các sản phẩm rau củ quả mình bán luôn đảm bảo về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, trên thực tế, tất cả các sản phẩm này cũng chỉ được các chủ buôn bán lại từ nhiều đầu mối cung cấp khác nhau. Từ rau ngót, rau muống, rau cải cho đến các loại củ quả khác được bày bán đều không có bất cứ nhãn mác hay tem truy xuất nguồn gốc nào trên sản phẩm. Do đó, việc rau có đảm bảo an toàn hay không cũng chỉ là lời khẳng định từ phía người bán hàng. Chị Trần Thị Tuyết, một người bán hàng ở phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, nói:
mình chỉ mua những cái mặt hàng thì cảm thấy nó an toàn, ví dụ như cây bắp cải thì người ta đến cái thời điểm này là người ta không phải phun thuốc nữa. Với những cái cây rau ngót, người ta đến cái thời điểm người ta thu hoạch được là người ta không phun thuốc. Mình mua cái gì nó đúng vụ thôi.
Chị Nguyễn Thị Thúy, một người bán rau khác đến từ huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, cho biết:
mới đầu thì là họ vẫn nghi ngờ ấy, nhưng mà sau một vài lần em bán quen rồi ấy, thì họ thấy dùng đảm bảo thì họ lại quay lại mua thôi.
Hiện nay toàn tỉnh có 96 chợ, trong đó 4 chợ hạng 2, 92 chợ hạng 3. Bên cạnh đó, các loại hình kinh doanh thương mại hiện đại cũng được đầu tư phát triển, phục vụ tốt nhu cầu xã hội với một trung tâm thương mại, 2 siêu thị, 21 cửa hàng Vinmart. Tuy nhiên, chợ vẫn là địa điểm được nhiều người dân ưu tiên đến mua sắm nhất vì đa dạng các mặt hàng, giá thành lại rẻ hơn các cửa hàng bán thực phẩm sạch. Nguồn gốc cũng được các tiểu thương mua từ rất nhiều mối khác nhau, trong tỉnh cũng có mà ngoài tỉnh cũng có. Do đó, việc quản lý rau củ quả bán tại các điểm chợ vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Trung Đức, trưởng ban quản lý chợ thành phố Yên Bái cho biết:
nhiều mặt hàng kinh doanh có những nguồn gốc ở và những cái địa điểm ở ngoài tỉnh. Cái này cũng là một cái đặc thù và tương đối khó khăn trong cái việc xác định nguồn gốc cũng như là tuyên truyền để đảm bảo cái vấn đề an toàn thực phẩm. Và qua đó chúng tôi thời gian tới cũng sẽ tăng cường công tác quản lý trong lĩnh vực này.
Với mong muốn loại trừ những nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm từ rau mua về, nhiều người còn rửa rau bằng nước sạch và ngâm trong nước muối tráng pha loãng, cao cấp hơn là sử dụng máy ozone khử độc. Dù vậy, cũng chưa có bất cứ nghiên cứu khoa học nào khẳng định như cách làm này sẽ loại bỏ hoàn toàn các chất độc hại gây cho cơ thể. Dùng rau sạch trong bữa ăn hàng ngày là mong muốn của mọi gia đình, tuy nhiên bằng mắt thường thật khó để phân biệt đâu là rau an toàn, đâu là rau không an toàn, khi mà các loại thực phẩm chứa hóa chất vẫn tràn lan ngoài thị trường. Do vậy, việc mua rau cũng cần phải lựa chọn những cửa hàng có uy tín, sản phẩm có tem mác nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân và gia đình.
Thưa quý vị và các bạn, những xe rác nối đuôi nhau tập kết dưới lòng đường không chỉ mất mỹ quan đô thị mà còn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đó là thực trạng đang diễn ra tại nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Rác ở gần đây thì chắc chắn là phải ảnh hưởng rồi.
Đó là phản ánh của người dân khi ngày ngày phải chịu mùi hôi thối từ các bãi tập kết rác trên địa bàn. Biển thì ghi rõ nội dung không để xe rác tại đây, nhưng thực hiện hay không lại là chuyện khác. Những chiếc xe chứa đầy rác xếp thành hàng dài sát cạnh trường mầm non Bông Sen, thành phố Yên Bái, khiến giáo viên và hàng trăm trẻ em bị ảnh hưởng đến học tập và vui chơi. Khu vực này gần chợ, bệnh viện, trường học và đông dân cư nên lượng rác thải tương đối lớn. Nhà trường đã nhiều lần kiến nghị di chuyển điểm tập kết đi nơi khác nhưng vẫn chưa được giải quyết. Ông Phạm Văn Vông là bảo vệ trường mầm non Bông Sen cho biết:
tập kết vào chỗ đó, nó chảy cái nước ra và lên một mùi rất là hôi và thối, rất khó chịu. Kể cả những người dân xung quanh người ta cũng cảm thấy rất là khó chịu, huấn chiên là các cháu, tổ dân phố và cũng như là trường của nhà trường cũng đề xuất với lại phường, phố để có một phương án di rời đi hay là làm như nào một cái môi trường sạch cho các cháu và cũng là cái không khí, cái môi trường nó sạch sẽ để cho các cháu và cũng người dân xung quanh người ta được hưởng cái không khí nó trong lành.
Theo người dân sống xung quanh khu vực này cho biết, bãi tập kết này đã tồn tại từ nhiều năm nay. Mặc dù xe thu gom ngày nào cũng đến vận chuyển 2 lần, nhưng vì lượng rác quá lớn, nước dì đen tràn ra mặt đường, bốc mùi hôi thối. Chị Bùi Thị Kim Huệ và bà Trần Thị Nghĩa sống gần khu vực này cho biết:
họ bao giờ họ cứ quét mỗi người chia ra mỗi người khoảng độ cây số, xong rồi họ về thu gom là đánh đống này, này. Nhiều nhất thì tầm độ chục xe.
Kể ra thì không có chỗ để thì người ta ấy, chứ đẹp thì để lên cổng trường thì nó chẳng là đẹp rồi.
Thành phố Yên Bái hiện có khoảng 140 điểm tập kết rác, lượng rác thải một ngày khoảng 110 tấn và tăng lên theo quá trình đô thị hóa. Điều đáng nói là nhiều điểm tập kết rác lại nằm sát lối lên dốc cao, sát khu dân cư, gần trường học, hộ gia đình, cơ quan, khiến bộ mặt đô thị trở nên nhếch nhác, ảnh hưởng tới môi trường sống của người dân cũng như an toàn giao thông. Sống trong khu dân cư có bãi tập kết rác, một số người dân khu vực Giáp Yên Ninh, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nói:
tập kết rác ở đây thì thứ nhất là nó gần với gia đình như thế này, mà lại ở giữa ngã ba đường gần như này thì là có ảnh hưởng rồi. Thế tức là những cái lúc mà người ta tập kết về đây thì là cái mùi nó cũng bất vệ sinh. Tốt nhất thì không có rác để đây thì là tốt nhất.
Cái thời gian gần đây là ngày càng nhiều rác. Nên là rất mong là nếu như chuyển được cái khu tập kết rác ở đây thì càng xa càng tốt.
Hiện nay thành phố Yên Bái đang phấn đấu trở thành đô thị loại 2 và môi trường sống là một trong những tiêu chí đánh giá chỉ số hạnh phúc của người dân trên địa bàn. Do vậy, thu gom, xử lý rác thải, đảm bảo hiệu quả luôn là bài toán hóc búa, nhất là khu vực đô thị, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và ngành chức năng cũng như đơn vị vệ sinh môi trường.
Thưa quý vị, tình trạng thanh thiếu niên, đặc biệt là học sinh, sinh viên vi phạm trật tự an toàn giao thông sẽ làm tăng nguy cơ mất an toàn giao thông. Chính vì vậy, ngay sau ngày khai giảng, Công an huyện Lục Yên đã ra quân xử lý các trường hợp học sinh vi phạm. Chỉ trong buổi sáng ra quân, Công an huyện Lục Yên đã xử lý gần 20 trường hợp học sinh vi phạm luật an toàn giao thông. Điều đáng nói là các em vẫn thường mắc các lỗi phổ biến và đã được tuyên truyền rất nhiều như không đủ nguy hiểm, chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, dàn hàng 3, hàng 4 trên đường. Công an huyện Lục Yên đã xử lý theo quy định và phối hợp với gia đình, nhà trường để tiếp tục tuyên truyền giáo dục, giúp các em học sinh nâng cao nhận thức và ý thức khi tham giao thông. Được biết tình trạng học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông không phải là hiếm. Trước đó, Công an huyện Lục Yên cũng đã xử lý nhiều trường hợp thanh thiếu niên học sinh bốc đầu xe, thông chốt, lạng lách đánh võng trên đường.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 9, lãnh đạo các nước thành viên nhóm các nước có nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đã tập trung tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ để tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên diễn ra trong 2 ngày, 9 và 10 tháng 9. G20 đại diện cho khoảng 85% GDP toàn cầu và 2/3 dân số thế giới. Do đó, hội nghị thượng đỉnh thường niên của nhóm này là dịp để lãnh đạo các nước nỗ lực thống nhất về các mục tiêu chung. Tổng thống Mỹ Joe Biden là một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên đặt chân đến New Delhi. Ông đã được Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi chào đón tại dinh Thủ tướng. Tại đây, hai nhà lãnh đạo Ấn Độ-Mỹ đã đề cập đến nhiều vấn đề, tập trung vào việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ song phương nhằm thúc đẩy hơn nữa mối liên kết kinh tế và giao lưu nhân văn. Ngày 8 tháng 9, Australia và Philippines thông báo đã nâng cấp quan hệ song phương lên thành đối tác chiến lược. Đây là kết quả của chuyến thăm Philippines của Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Chuyến thăm của Thủ tướng Australia Albanese đến Philippines diễn ra sau khi nước này công bố chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040, trong đó nêu ra 4 lĩnh vực mà Canberra sẽ hợp tác với Philippines. Trong khuôn khổ chuyến công du, Thủ tướng Australia và Tổng thống nước chủ nhà Ferdinand Marcos đã có cuộc hội đàm khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ song phương, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang phải đối mặt với những thách thức chung. Hai bên đã thống nhất về cơ chế hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng hàng năm hỗ trợ Philippines ổn định và mang lại hòa bình cho khu vực Mindanao, tăng cường kết nối giữa người dân hai nước, hợp tác nghiên cứu giáo dục, tăng gấp đôi số học bổng cho sinh viên Philippines và tạo thuận lợi cho người dân Philippines sang Australia du lịch và lao động trong kỳ nghỉ. Ngày 9 tháng 9, Bộ Nội vụ Maroc cho biết trận động đất mạnh 6,9 độ Richter xảy ra vào tối ngày 8 tháng 9 đã khiến hơn 1.000 người thương vong và nhiều tòa nhà bị hư hại. Trận động đất xảy ra với tâm chấn ở độ sâu 18,5 km đã làm rung chuyển nhiều thành phố của Maroc, phá hủy hàng loạt nhà cửa, buộc người dân phải chạy ra đường lánh nạn. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho rằng đây là trận động đất mạnh nhất từng tấn công quốc gia ở Bắc Phi này trong 100 năm qua. Bộ Nội vụ Maroc cho biết, theo thống kê sơ bộ, trận động đất đã khiến hơn 630 người thiệt mạng và gần 400 người bị thương ở các tỉnh Anhao, Marrakech, Agilan và Chichabao. Hiện công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do các khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nằm ở vùng núi. Các nhân chứng cho biết một số tòa nhà trong thành cổ, nơi được xếp hạng là di sản thế giới UNESCO đã sụp đổ, trong khi các bệnh viện ở Marrakech đang tiếp nhận nhiều người bị thương. Chính phủ Maroc đã kích hoạt mọi nguồn lực để ứng phó với thảm họa này và kêu gọi người dân không hoảng sợ.
Thưa quý vị và các bạn, doanh nghiệp xuất khẩu cả nước nói chung và ở tỉnh Yên Bái nói riêng đã và đang chịu tác động từ suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu, biến động thị trường, điều chỉnh chính sách của các nền kinh tế lớn. Do vậy, để đạt được giá trị xuất khẩu 350 triệu đô la trong năm 2023 là một thách thức rất lớn đối với ngành công thương tỉnh Yên Bái. Tháo gỡ khó khăn này bằng những giải pháp nào, làm sao để doanh nghiệp trong tỉnh tận dụng các ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia nhằm đẩy mạnh xuất khẩu sẽ là nội dung chính của cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Nguyễn Đình Chiến, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước hết thì xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay thì chịu nhiều tác động từ thị trường. Vậy xin ông cho biết những nhận định của ngành công thương về những khó khăn vướng mắc chung của các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện nay ạ.
Xuất khẩu của cả nước nói chung và của tỉnh Yên Bái nói riêng đã và đang chịu tác động mạnh từ suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu, biến động thị trường điều chỉnh chính sách của các nền kinh tế lớn và sự gia tăng vào thương mại của các nước nhập khẩu. Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh 8 tháng đầu năm mới đạt 212,3 triệu đô, đạt 60,5% so với cả năm. Một số doanh nghiệp xuất khẩu của tỉnh thì không tìm được thị trường mới, thiếu đơn hàng, phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống, không xuất khẩu trực tiếp, đặc biệt là các mặt hàng quế của tỉnh Yên Bái chúng ta.
Vâng thưa ông, một trong những cái lợi thế của các cái doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh hiện nay đó là Việt Nam thì đang thực hiện các cái hiệp định thương mại tự do với các nước trong khu vực. Vậy xin ông cho biết cụ thể những cái hiệp định mà các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái có thể khai thác để mở rộng thị trường.
Hiện nay Việt Nam chúng ta đã đàm phán xong 15 hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và đã có hiệu lực và tiếp tục đang đàm phán 2 hiệp định thương mại tự do tiếp. Và qua các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới thì là một cái lợi thế của doanh nghiệp và có cơ hội tiếp cận này, tìm hiểu sản xuất hàng xuất khẩu sang thị trường được hưởng nhiều cái lợi thế từ các hiệp định sang thị trường các nước hiệp định như CPTPP, EU và Vương quốc Anh là những thị trường khó tính.
Theo ông thì doanh nghiệp Yên Bái sẽ phải làm gì để tối ưu hóa các cái ưu đãi từ các hiệp định này ạ?
Và để tối ưu hóa các lợi thế từ các hiệp định thương mại đối với từng ngành hàng của tỉnh thì hàng năm Sở Công Thương đã tổ chức những cuộc hội nghị hội thảo mời các cái chuyên gia của Bộ Chính sách Thương mại đa biên, Cục Phòng vệ Thương mại và Cục Xuất khẩu lên để tuyên truyền chuyên sâu về các hiệp định thương mại đối với các ngành hàng xuất khẩu từ Yên Bái, thường xuyên cung cấp tài liệu thông tin về thị trường xuất khẩu cũng như là về phòng vệ thương mại đến cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thông qua nhiều hình thức như văn bản, nhóm Zalo và trực tiếp đến với doanh nghiệp. Tuy nhiên, để hiệp định thương mại đi vào thực tế thì đề nghị các doanh nghiệp cần phải có bố trí thời gian nghiên cứu những lĩnh vực và các cái tiêu chí tiêu chuẩn đối với cái ngành hàng của mình.
Thưa ông, mục tiêu phấn đấu xuất khẩu của tỉnh năm 2023 là sẽ đạt khoảng 350 triệu USD. Vậy thì để đạt được mục tiêu này, doanh nghiệp Yên Bái sẽ phải vượt qua những cái thách thức nào theo những cái dự báo của ngành?
Từ nay đến cuối năm, tình hình xuất khẩu được dự đoán sẽ tiếp tục khó khăn bởi tình hình kinh tế giới vẫn còn nhiều bất ổn. Tuy nhiên thì có những tín hiệu mới cho một số ngành hàng xuất khẩu của nước ta cũng như của tỉnh Yên Bái. Và điều này thì đòi hỏi tính chủ động và linh hoạt rất lớn của các doanh nghiệp để vượt qua các thách thức hiện tại. Cụ thể, trước những biến động khó lường của tình hình kinh tế trên thế giới, doanh nghiệp thì có thể cân nhắc tìm kiếm các đơn hàng mới, chủ động mở rộng thị trường xuất khẩu, đồng thời nghiên cứu khai thác thị trường nội địa còn nhiều tiềm năng, giảm thiểu rủi ro khi phụ thuộc quá nhiều vào một đối tác và các thị trường xuất khẩu truyền thống. Và từ đó thì doanh nghiệp có thể tăng cường mở rộng thị trường các nước khu vực châu Á là khu vực ít bị ảnh hưởng bởi lạm phát so với bình diện chung của thế giới, hoặc chủ động đầu tư sản xuất từ khâu nguyên liệu để giảm chi phí, nâng cao lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Thêm vào đó, doanh nghiệp cũng phải tích cực tham gia hơn các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp kết nối đối tác được phổ biến thông tin gia nhập và các rào cản tại các thị trường tiềm năng, vân vân.
Một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tại vòng loại Euro 2024, với sức mạnh vượt trội, Tây Ban Nha giành chiến thắng 7-1 trước Georgia. Đội tuyển Tây Ban Nha đã tạo nên kết quả không tưởng ở loạt trận vòng loại Euro 2024 diễn ra rạng sáng 9 tháng 9 khi giành chiến thắng 7-1 trong chuyến làm khách trên sân của Georgia. Tiền đạo Alvaro Morata mở tỷ số phút 22, khởi đầu cho màn trình diễn hoành tráng của cá nhân mình và tập thể đội tuyển Tây Ban Nha. Alvaro Morata sau đó tiếp tục ghi bàn ở phút 40 và 65 để hoàn tất cú hat-trick. Các bàn thắng còn lại của đội tuyển Tây Ban Nha trước Georgia được ghi do công của Lamin Yamal, Nico William, Dani Olmo và pha đá phản lưới của trung vệ Solomon Kvaratskhelia. Bàn thắng danh dự của chủ nhà Georgia phút 49 do công của Xavi Tade. Chiến thắng này giúp đội tuyển Tây Ban Nha vươn lên đứng thứ hai ở bảng A với 6 điểm sau 3 trận, kém 9 điểm so với vị trí đầu của bảng là Scotland và thi đấu ít hơn 2 trận. Ở lượt trận kế tiếp, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ trở về sân nhà đón tiếp Ship vào rạng sáng ngày 13 tháng 9. Đội tuyển Bồ Đào Nha có trải nghiệm nhọc nhằn khi tới làm khách của Slovakia. Dẫu vậy, khoảnh khắc tỏa sáng của Bruno Fernandes giữa thế trận giằng co đã giúp Selecao châu Âu ra về với 3 điểm trọn vẹn. Phút 44, Bồ Đào Nha đã tìm được bàn thắng khai thông bế tắc nhờ công tỏa sáng cá nhân. Đội trưởng MU Bruno Fernandes đi bóng độc diễn từ cánh phải vào vòng cấm, rồi tung cú sút chìm hiểm hóc ở góc hẹp làm bó tay thủ môn Slovakia. Sang hiệp 2, Slovakia vùng lên nỗ lực tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Đội chủ nhà không phải không có cơ hội, nhưng các chân sút của họ đều thiếu đi sự lạnh lùng trong khâu dứt điểm. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo có trận đấu im ắng trên hàng công đội tuyển Bồ Đào Nha. Siêu sao 38 tuổi còn phải nhận thẻ vàng sau pha va chạm với thủ môn Dubravka ở phút 62. Ronaldo sẽ bị treo giò tại lượt trận kế tiếp gặp Luxembourg do đã nhận 3 thẻ vàng tại vòng loại Euro 2024. Bước vào trận mở màn vòng loại World Cup 2026 khu vực Bolivia, đội tuyển Brazil tung ra đội hình mạnh nhất với sự trở lại của Neymar. Sự xuất hiện của siêu sao 31 tuổi như tiếp thêm sinh khí để Selecao bóp nghẹt đối phương ngay từ đầu. Phút 25, Rodrigo đá bồi vào lưới sau nỗ lực cứa lòng của Rafinha bên cánh phải. Sang hiệp 2, đội tuyển Brazil tiếp tục tấn công dồn dập và nhanh chóng ghi được hai bàn ngay những phút đầu. Tới phút 62, Bolivia thủng lưới bàn thứ tư và người lập công là Neymar. Bàn thắng giúp tiền đạo 31 tuổi vượt qua vua bóng đá Pelé để trở thành cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất mọi thời đại của Brazil. Trong những phút cuối trận, đội khách Bolivia có được một bàn danh dự do công của tiền đạo Victor Abrego với cú trái phá từ rìa vòng cấm. Tới phút bù giờ, Neymar một lần nữa ghi tên lên bảng điểm với cú đá đập đất hạ gục thủ môn Vizcarra. Chung cuộc, đội tuyển Brazil thắng Bolivia 5-1 ngay trong ngày ra quân vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Kết quả này giúp họ leo thẳng lên vị trí nhất bảng với 3 điểm, nhưng hơn hiệu số so với đội thứ hai là Uruguay. Cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 9 ngày 10 tháng 9 năm 2023. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, cục bộ có mưa vừa mưa to và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng tố lốc sét đánh và gió giật mạnh, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19 đến 21 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào, cục bộ có mưa vừa mưa to và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng tố lốc sét đánh và gió giật mạnh, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 32 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Kỷ niệm 19 năm thành lập, Viettel Yên Bái tung ưu đãi hoành tráng dành riêng cho khách hàng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2023. Chỉ cần đăng ký tài khoản Viettel Money, đồng thời thực hiện giao dịch thanh toán hoặc chuyển tiền từ 30.000 đồng trong tháng, bạn sẽ có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng, loạt quà trị giá hàng chục triệu đồng, bao gồm hai giải nhất điện thoại Samsung A34 5G, hai giải nhì điện thoại Samsung A14 5G, hai giải ba điện thoại Xiaomi Redmi 10. Nhanh tay tham gia để có cơ hội nhận quà khủng và cùng Viettel Yên Bái đón mừng sinh nhật tuổi 19. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, Thế giới xe, xe điện VinFast, YD, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm với rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế giới xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.